Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, mùng 5 tháng 11 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ cảnh giác nguy cơ tấn công khủng bố có thể xảy ra qua ngày bầu cử. Tổng thống Indonesia hủy chuyến công du Australia sau cuộc biểu tình bạo động ở Jakarta. Hai con tin Ý, một người Canada bị bắt cóc cách đây 2 năm vừa được trả tự do ở Libya.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Ron Carbon tường trình về sự đe dọa của khí hậu và đập thủy điện đối với vựa lúa sông Mekong. Kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức liên bang Mỹ cảnh báo nhà chức trách thành phố New York, bang Texas và bang Virginia về các mối đe dọa tấn công của nhóm chủ chiến Al-Qaeda xung quanh ngày bầu cử, khiến cho lực lượng hành pháp cảnh giác cao độ trước sự kiện ngày 8 tháng 11 tới đây. Một nguồn tin từ chính phủ tại Washington cho Reuters biết một số cơ quan liên bang đã gửi công báo lưu ý các giới chức địa phương và giới chức tiểu bang, đồng thời cho biết là mối đe dọa hiện nay ở mức tương đối thấp. Sở Cảnh sát thành phố New York và giới hữu trách New York, New Jersey đang đề cao cảnh giác và tiếp tục các cuộc tuần tra. Dù sự chú ý của Mỹ đang dồn vào các cuộc tấn công lấy cảm hứng từ nhà nước Hồi giáo, nhưng mạng lưới Al-Qaeda vẫn hoạt động trong hơn 15 năm nay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thống đốc bang Texas và bang Virginia cho hay là đang theo sát tình hình. Nhà chức trách đang đánh giá xem thật sự có âm mưu tấn công quanh ngày bầu cử hay không và liệu ba nơi vừa được nêu tên có thật sự là mục tiêu hay là chỉ là chiêu để đánh lạc hướng. Cơ quan FBI chưa xác nhận thông tin hay bình luận gì về các chi tiết này. Giới chức của Bộ An ninh Nội địa cũng chưa phản hồi yêu cầu xin bình luận. Đài CBS News là kênh đầu tiên loan tin về đe dọa tấn công quanh ngày bầu cử. Nguồn tin này nói rằng có thể xảy ra vào ngày thứ hai, tức là một ngày trước bầu cử. Nhiều cử tri Mỹ tỏ ra kinh ngạc vì khoảng cách biệt quá gần giữa hai ứng cử viên tổng thống, cho thấy cuộc đua rất xít sao ngay tại thời điểm này. Theo lẽ thông thường, thì chính khách có nhiều năm kinh nghiệm, phải bỏ xa ông tỷ phú gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, những vụ tai tiếng về vấn đề email bên phía bà Clinton và những phát biểu khiếm nhã của ông Trump về phụ nữ, người Mỹ gốc Phi, người châu Mỹ Latin, người tàn tật và cả những người trong đảng Cộng Hòa của ông dường như vẫn gây nhiều nghi ngại nơi cử tri, khiến cho nhiều người phải xét lại sự lựa chọn ban đầu của mình. Cả hai ứng cử viên hôm nay đều đi vận động ở bang Florida, một trong những tiểu bang quan trọng có thể quyết định kết quả bầu cử. Theo chương trình đã định, ông Trump lẽ ra sẽ xuất hiện ở New Jersey cùng với thống đốc Chris Christie trong ngày thứ Bảy. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy bỏ sau khi hai phụ tá hàng đầu của ông Christie bị kết án về các tội danh bị cáo buộc về vai trò của họ trong vụ tai tiếng đóng làn xe trên cầu George Washington. Bà Clinton sẽ xuất hiện tại một chương trình âm nhạc với nữ ca sĩ Katy Perry ở Philadelphia. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ sẽ trở lại thành phố này vào ngày thứ Hai để tham gia cuộc tập họp, có sự có mặt của ba nhân vật mà hợp lại là một sự hội tụ hoàn hảo để có thể thuyết phục cử tri. Ba nhân vật đó là Tổng thống Obama, đệ nhất phu nhân Michelle và cựu Tổng thống Bill Clinton. Hôm thứ Sáu, bà Clinton xuất hiện trên sân khấu ở trung tâm Wallstein của Cleveland với ngôi sao hip-hop Jay-Z và vợ là nữ danh ca Beyoncé. Tại đây, bà Clinton nói với đám đông, "Chúng ta có những công việc cần phải hoàn tất, nhiều rào cản phải tháo bỏ. Và với sự giúp đỡ của quý vị, chúng ta có thể bứt phá những giới hạn không cho phép phụ nữ tiến lên và lần này để mở đường cho tất cả mọi người." Nữ ca sĩ Beyoncé nói, cô không muốn con gái lớn lên. Cô muốn con gái lớn lên và chứng kiến một phụ nữ đang lãnh đạo đất nước và biết rằng cô có thể thực hiện bất cứ điều gì mà không gặp phải giới hạn nào. Tại cuộc tập họp đó, Jay-Z nói những phát biểu của ông Trump gây chia rẽ và đó là lý do mà theo dân ca hip-hop này, ông Trump không thể trở thành tổng thống của nước Mỹ. Trước đó, tại một cuộc tuần hành ở Hershey, bang Pennsylvania, ông Trump chế giễu đối thủ khi nói với đám đông, tôi không mang theo Jennifer Lopez hay Jay-Z, tôi tới đây một mình. Ông Trump nói, bà Clinton đang bị các vấn đề về pháp lý vây bủa và nếu đắc cử, nước Mỹ có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng về mặt hiến pháp. Trong khi còn chưa đầy 100 giờ đồng hồ nữa trước ngày bầu cử, các cuộc thăm dò cho thấy khoảng cách biệt giữa ứng cử viên dẫn đầu và đối thủ đang thu hẹp dần. Bà Clinton vẫn dẫn trước ông Trump đôi chút trên toàn quốc nhờ khối ủng hộ viên nữ và các nhóm sắc tộc. Phân tích chi tiết vị thế hiện nay giữa hai ứng cử viên tại các bang chiến trường, nơi mà số phiếu của cử tri đoàn có thể quyết định ai thắng, ai thua. Tờ The Washington Post kết luận là bản đồ bầu cử rõ rệt đang nghiêng về hướng ông Trump. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã hủy một chuyến công du sang thăm Australia sau khi một cuộc tuần hành đông đảo để phản đối đô trưởng Jakarta bị tố cáo là xúc phạm Hồi giáo trở nên bạo động. Một người tử vong và ít nhất 160 người bị thương trong các vụ bạo động hôm thứ Sáu, 10 người khác bị bắt giữ. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Tổng thống Widodo sẽ dàn xếp lại chuyến công du bởi vì các diễn biến đang xảy ra đòi hỏi sự có mặt của Tổng thống ở trong nước. Trước đó, chuyến công du đã được dự kiến khởi sự từ ngày Chủ nhật 6 tháng 11 và kết thúc vào ngày thứ Ba tuần sau. Biểu tình đã được tổ chức ở thủ đô của Indonesia để phản đối đô trưởng Basuki Tahaja Purnama, một người Indonesia gốc Hoa theo Thiên Chúa Giáo. Ông bị cáo buộc là đã xúc phạm Hồi giáo. Ông đã đùa với một cử tọa về một đoạn trong kinh Koran của người Hồi giáo mà theo ông có thể được diễn giải là cấm tín đồ Hồi giáo chấp nhận những nhà lãnh đạo không theo đạo Hồi. Hàng chục ngàn người tham gia cuộc biểu tình vốn khởi sự một cách ôn hòa cho tới khi một số người biểu tình xung đột với cảnh sát vào buổi chiều tối. Nhiều xe cộ đã bị phóng hỏa. Đô trưởng Purnama, thường được gọi là Ahok, đã xin lỗi về những phát biểu của ông, nhưng thành phần cực đoan Hồi giáo nhất mực đòi bắt giữ ông về tội báng bổ tôn giáo. Cũng liên quan tới Indonesia, Tổng thống Joko Widodo nói rằng nước ông sẽ không nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền trên vùng tranh chấp trên Biển Đông trước chuyến đi thăm Úc, một nước đồng minh của Hoa Kỳ. Những bình luận này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Úc bà Julie Bishop tuyên bố hôm thứ Ba rằng hai nước đang xem xét khả năng có thể tiến hành các cuộc tuần tra hải quân chung trên những vùng biển tranh chấp. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, tuyến hàng hải quốc tế, nơi qua lại của lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam, cũng như Indonesia, đều có tuyên bố chủ quyền trên một số khu vực trên vùng biển này. Về vấn đề chủ quyền của Indonesia, ông Widodo tuyên bố, tôi không thỏa hiệp, tôi quyết không thỏa hiệp. Tháng trước, Indonesia tiến hành tập trận quy mô xung quanh quần đảo Natuna, nơi hải quân Indonesia thường xuyên đụng độ với tàu cá Trung Quốc trong khu vực giàu tài nguyên khí đốt nằm ở phía cực nam Biển Đông. Trung Quốc tuy không thách thức chủ quyền của Indonesia tại quần đảo Natuna, nhưng đã khiến nước này phẫn nộ khi nói hai nước có tuyên bố chồng lấn trên vùng biển gần quần đảo, nơi mà người Indonesia gọi là biển Natuna. Nước Úc trước đó cũng bị Trung Quốc chỉ trích sau khi triển khai các chuyến bay do thám trên các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông và vì lập trường ủng hộ Hoa Kỳ thực hiện các cuộc tuần tra để đảm bảo quyền tự do hàng hải trong khu vực. Tổng thống Widodo lẽ ra sẽ gặp Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull vào ngày Chủ nhật tới. Trong khi đó, hàng trăm người tụ tập tại thành phố Melbourne của Australia hôm thứ Bảy sau khi một kế hoạch đề nghị cho người tị nạn tạm trú tại địa phương làm dấy lên các cuộc biểu tình đối nghịch giữa một bên ủng hộ và bên kia chống đối kế hoạch này. Những người biểu tình thuộc các nhóm Hồi giáo nói rằng họ phản đối kế hoạch cho 120 người tị nạn từ Syria về Iraq đến định cư tại một cơ sở dành cho người cao niên tại khu Eltham. Những người biểu tình chống di dân mang quốc kỳ Úc tuần hành gần công viên Andrew. Sự hiện diện của cảnh sát đã giúp cách ly hai nhóm biểu tình để tránh xung đột. Những người ủng hộ người tị nạn thuộc nhóm Welcome to Eltham mang theo các biểu ngữ nhiều màu sắc, trên đó có hàng chữ Eltham đồng ý chào đón người tị nạn. Báo Sydney Morning Herald tường thuật rằng dân địa phương thảo luận về ý kiến cho người tị nạn định cư tại cơ sở dành cho người cao niên St. Vincent's, nhưng đa số cư dân bất bình về chuyện những người từ những nơi khu vực khác đổ về Eltham để biểu tình. Australia theo đuổi một chính sách di trú gắt gao. Những người tị nạn tìm cách đến lục địa Úc đã bị gửi sang các trại tạm trú trên đảo Nauru hoặc Papua New Guinea trong khi chờ đợi hồ sơ tị nạn của họ được chấp thuận hay bác bỏ. Năm 2015, chính phủ Úc loan báo đề nghị chấp nhận 12.000 người tị nạn đã đào thoát các khu vực diễn ra xung đột như Iraq và Syria. Tuy nhiên, tuần trước, các giới chức Úc loan báo kế hoạch cấm nhập cảnh vĩnh viễn những người tìm cách thâm nhập lãnh thổ Úc bằng tàu. Bộ Ngoại giao Ý nói hai người Ý và một công dân Canada bị bắt cóc ở Libya trước đây vừa được trả tự do và đã trở về Ý. Bộ Ngoại giao cho hay ba người đàn ông đã được giải thoát ở miền nam Libya trong đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay thứ Bảy đã được đưa lên một chuyến bay đặc biệt trực chỉ nước Ý. Bộ Ngoại giao không cho biết thêm chi tiết nào khác quanh vụ con tin được trả tự do.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, chính phủ Việt Nam trông mong các biện pháp cải cách nông nghiệp trong khu vực sản xuất lúa gạo chính của đất nước sẽ khắc phục được những thử thách do tình trạng biến đổi khí hậu và dòng nước bị gián đoạn trên sông Mekong gây ra. Từ Bangkok, Ron Carbon của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày.
Chính phủ Việt Nam trông mong các biện pháp cải cách nông nghiệp trong khu vực sản xuất lúa gạo chính của đất nước sẽ khắc phục được những thử thách do tình trạng biến đổi khí hậu và dòng nước bị gián đoạn trên sông Mekong gây ra. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Carbon của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Các chương trình cải cách có mục đích sản xuất các giống lúa có phẩm chất cao và thích hợp với khí hậu thay đổi, đồng thời tăng cường luân canh để đảm bảo phát triển bền vững cho đồng bằng sông Mekong, nơi sinh cư của 18 triệu dân so với tổng dân số 94 triệu người của Việt Nam. Đồng bằng sông Mekong sản xuất hơn một nửa sản lượng lúa của cả nước và cung ứng lương thực cho 145 triệu nhân khẩu ở châu Á. Đồng bằng sông Mekong bao gồm 13 tỉnh phía Nam ở hạ lưu con sông bắt nguồn từ miền Nam Trung Quốc. Đầu nguồn sông Mekong là thung lũng Tây Tạng. Sông chảy qua 6 nước: Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, với chiều dài tổng cộng hơn 4.300 km. Lo ngại đang tăng về tương lai của đồng bằng sông Mekong bắt đầu từ mùa hạn hán trầm trọng năm nay, khiến cho độ nhiễm mặn lan rộng trong đồng bằng. Theo báo cáo của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, thì sản lượng lúa năm nay ở đồng bằng sông Mekong đã giảm đi 1,1 triệu tấn. Giáo sư Philip Hirsch thuộc Đại học Sydney nhận định rằng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thể hiện rõ qua thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều.
Biến đổi khí hậu, đặc biệt là mực nước biển tăng, đồng thời tần số bão tố cũng tăng đã gây ra những ảnh hưởng trong đồng bằng sông Mekong. Một trong những yếu tố đáng lo ngại nhất là vấn đề nước nhiễm mặn và mức độ nước nhiễm mặn lan rộng tại các phù lưu, đe dọa vựa lúa của Việt Nam.
Các khoa học gia quốc tế đang làm việc với các đồng nghiệp Việt Nam trong chương trình CLUES, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Mekong, để tìm kiếm một giải pháp cho các vấn đề ngày càng trở nên phức tạp hơn. Tiến sĩ Phong, một điều phối viên của chương trình CLUES, nói về những vấn đề chính mà đồng bằng sông Mekong đang đối mặt, trong đó có lượng nước nhiễm mặn tăng, mức nước ngọt, nhiệt độ tăng, khí thải nhà kính tăng và dân số tăng. Khu vực này còn bị đe dọa bởi lượng mưa giảm, số lao động nông nghiệp giảm và đất nông nghiệp bị thu hẹp. Các nhà khoa học của chương trình CLUES đang phát triển các giống lúa chịu được nước nhiễm mặn khi mực nước dâng quá cao và chịu được khô hạn với mục tiêu tìm ra những giải pháp bền vững cho ngành sản xuất lúa gạo trên toàn bộ đồng bằng sông Mekong. Các nhà khoa học nói rằng đồng bằng sông Mekong của Việt Nam còn chịu mối đe dọa từ các đập thủy điện đang mọc lên ngày càng nhiều trên thượng nguồn, nhất là ở Trung Quốc cũng như ở bên Lào và Campuchia. Ông Chris Barlow, một chuyên gia thủy sản của ACIAR, nói rằng các đập thủy điện xây trên dòng chính của con sông gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới vùng hạ lưu. Trong một báo cáo nêu rõ những mâu thuẫn giữa thủy điện và thủy sản, ông Barlow nói, Trung Quốc đã xây xong 3 đập thủy điện trên sông Mekong và sẽ xây thêm hoặc có kế hoạch xây thêm 5 đập nữa. Các đập thủy điện này gây ra những ảnh hưởng thủy học nghiêm trọng và chúng ngăn hoàn toàn cá di chuyển ngược lên thượng nguồn. Ông Barlow cho biết kế hoạch xây đập thủy điện ở hạ nguồn sông Mekong bao gồm 9 đập ở Lào, trong đó có 2 đập đang trong quá trình thi công xây dựng, đó là đập Sayaburi và đập Don Sahong, và 2 đập ở Campuchia gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng thủy sản và an ninh lương thực. Các khoa học gia nói rằng các đập thủy điện chặn phù sa chảy về hạ lưu, đổi hướng dòng chảy và hạ nhiệt độ trong nước từ đập xả ra, tạo ra những vùng nước đọng trên thượng nguồn ở các tường chắn của đập nước. Ông Barlow nói rằng mặc dù có nhiều lợi ích thu được từ các đập thủy điện, nhưng ở mặt thiệt hại, ngành thủy sản và các lợi ích sinh thái khác từ dòng sông mang lại bị xuống cấp vĩnh viễn. Đồng bằng sông Mekong chủ phú là nhờ lượng phù sa đổ về hạ lưu, nhưng lượng phù sa đổ về đây đã giảm đi đáng kể từ khi các đập thủy điện mọc lên. Ông Lê Anh Tuấn, phó chủ nhiệm Viện Nghiên cứu về Biến đổi Khí hậu ở Đại học Cần Thơ, nói với báo chí tại Việt Nam rằng các đập chắn nước và lượng phù sa đổ về hạ lưu giảm, đe dọa tương lai của đồng bằng sông Mekong. Ông Hirsch của Đại học Sydney nói rằng chính phủ Việt Nam cần kiên quyết hơn đối với các thành viên trong Ủy ban Liên Chính phủ sông Mekong, gọi tắt là MRC, nhằm nỗ lực chặn lại xu thế nhanh chóng phát triển thủy điện ở các nước thượng nguồn. Nhưng ông Hirsch e rằng thời kỳ mà đồng bằng sông Mekong đạt được sản lượng lúa cao nhất đã qua đi, ngay cả trước khi các đập thủy điện bắt đầu mọc lên. Đầu thập niên 1990, Việt Nam với các biện pháp cải cách sâu rộng đã chuyển từ một nước nhập khẩu gạo chính của thế giới sang thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ nhì thế giới. Ông Hirsch nhận định.
Đây cũng là thời gian mà dòng sông Mekong chảy tự do trên suốt chiều dài của nó. Đến khi Trung Quốc bắt đầu xây đập trên thượng nguồn ở nước họ và mới đây nhất Lào cũng xây đập, là lúc khởi đầu của thời kỳ suy thoái ở hạ lưu kéo dài và có nguy cơ gây ra thảm họa cho môi trường và thảm họa cho an ninh lương thực ở đồng bằng sông Mekong. Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử, nhưng nhiều người Mỹ đã chán ngấy với chiến dịch tranh cử tổng thống kéo dài và công kích lẫn nhau. Nhiều cử tri nói rằng họ không tin ứng cử viên nào cả. Những dạ hội hóa trang và các buổi diễu hành nhân ngày Halloween vừa qua đã cho cử tri cơ hội cười đùa để giảm bớt căng thẳng. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này với Hà Vũ, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Zlatisa Hock và Mariama Diallo về ngày hội Halloween và ảnh hưởng của việc FBI mở thêm cuộc điều tra về email của bà Clinton đối với kết quả cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 sắp tới.
Thay vì hóa trang thành phù thủy hay macaron, nhiều người Mỹ đeo mặt nạ ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton hay ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump trong các sinh hoạt Halloween bắt đầu vào ngày thứ Sáu 28 tháng 10 và kết thúc vào tối thứ Hai 31 tháng 10. Lễ hội hóa trang quái dị tại Key West, tiểu bang Florida, nhái lại một cách hài hước cả hai ứng cử viên trong một cuộc diễn hành qua các đường phố của đảo này. Các buổi dạ tiệc Halloween là cách giải tỏa những bất bình đối với chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên. Nhiều người đã bỏ phiếu sớm cho xong. Bà Jackie Long, một cử tri bỏ phiếu sớm tại tiểu bang Ohio, nói:
Tôi cuối cùng suy nghĩ về tất cả các ứng cử viên. Họ đều nói họ sẽ cải thiện đời sống của dân Mỹ lợi tức thấp, nhưng chẳng có gì được thực hiện cả vì họ không thể ngừng đấu đá lẫn nhau. Dù sao, tôi cũng đi bầu vì quan trọng là tiếng nói của tôi được lắng nghe.
Tuy nhiên, một số người tại những khu vực công nghiệp đang bị suy thoái, như nhiều nơi tại Ohio, hy vọng ông Trump có thể tái xây dựng sinh kế của họ. Bà Diane Klein, một cư dân thất nghiệp tại Ohio, nói:
Ông ấy là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Ông ấy là hy vọng duy nhất mà đất nước này đang có.
Ngày thứ Hai 31 tháng 10, bà Clinton đã đến Ohio trong nỗ lực làm thay đổi quan điểm của cử tri. Hôm Chủ nhật trước đó, bà kết thúc cuộc vận động tranh cử tại Florida, một tiểu bang khác không chắc chắn đứng về phía bà. Bà Clinton nói:
Không chỉ là những vấn đề chúng ta chống, mà còn là những vấn đề chúng ta ủng hộ, vì chúng ta cùng chia sẻ một tầm nhìn chung, vượt ra ngoài đảng phái và chính trị là một nước Mỹ hy vọng và toàn diện.
Đối thủ bà Clinton, ông Donald Trump, ngày thứ Hai vận động tranh cử tại tiểu bang Michigan, sau khi đi thăm một số tiểu bang miền Tây vào ngày cuối tuần. Ông hy vọng thu phục cử tri là ông đáng tin hơn đối thủ của ông.
Bà Hillary Clinton bán rẻ văn phòng ngoại trưởng. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra. Và nếu bà có cơ hội, bà cũng bán rẻ luôn tòa Bạch Ốc, bán cho những lợi ích đặc biệt và cho những nhà độc tài nước ngoài, bất cứ ai trả đúng giá, và thông thường đó là cái giá đắt nhất.
Hỗ trợ cho nỗ lực của ông Trump vài ngày trước cuộc bầu cử là việc xuất hiện thêm scandal về email của bà Clinton, vốn đã làm tổn thương chiến dịch tranh cử của bà ngay từ phút đầu. Tại một cuộc vận động tranh cử ở Phoenix, tiểu bang Arizona, ông Trump gọi việc biến mất của khoảng 30.000 email trong máy chủ cá nhân của bà Clinton là một vụ bê bối lớn nhất kể từ vụ Watergate. Vào ngày Halloween thứ Sáu 31 tháng 10, chỉ còn 8 ngày trước khi người Mỹ chọn giữa ứng cử viên đảng Cộng Hòa và ứng cử viên đảng Dân Chủ Donald Trump và Hillary Clinton, thông tin viên Mariama tường trình về một biến chuyển mới nhất gây kinh ngạc trong cuộc vận động tranh cử mà một số người cho rằng có thể làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử. Tại Kent, Ohio, bà Hillary Clinton bắt đầu bài diễn văn của bà bằng cách nêu lên việc FBI mở thêm cuộc điều tra về việc bà sử dụng một máy chủ tư để gửi email. Bà nói:
Nhiều người trong quý vị có thể thắc mắc về vụ email và tại sao FBI lại quyết định nhảy vào một cuộc bầu cử mà không có bằng chứng về bất cứ hành vi sai trái nào khi chỉ còn vài ngày nữa là bỏ phiếu.
Vào ngày thứ Sáu 28 tháng 10 vừa qua, Giám đốc FBI James Comey thông báo cho Quốc hội Mỹ về việc khám phá ra những email mới trên một máy vi tính của cố vấn hàng đầu của bà Clinton là bà Huma Abedin và người chồng đang gặp nhiều tai tiếng của bà này. Bà Clinton nói bà không có vấn đề gì đối với việc FBI nhìn vào email của nhân viên bà, nhưng
I am sure they will reach the same conclusion they did.
Tôi chắc chắn là họ sẽ đi đến cùng kết luận khi họ nhìn vào email của tôi vào năm ngoái. Không có vụ gì mới cả.
Hôm thứ Hai, 31 tháng 10, khi vận động tranh cử tại Grand Rapids, tiểu bang Michigan, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump, người trước đây từng mạnh mẽ phản đối quyết định của ông Comey không truy tố bà Clinton, nay lại ca ngợi giám đốc FBI.
Tôi phải ghi công trạng cho FBI, giám đốc Comey phải có can đảm để làm việc đó trước sự chống đối đang gặp phải vì họ đang nỗ lực che chở bà Clinton khỏi bị truy tố hình sự.
Đám đông phản hồi với khẩu hiệu nhốt bà ấy lại. Cũng vào ngày thứ hai, phát ngôn viên Tổng Thống George Earnest chọn cách đứng trung lập. Ông nói,
I'll neither defend nor criticize.
Tôi không bênh vực cũng như không chỉ trích quyết định của Giám đốc Comey thông báo cho công chúng về cuộc điều tra này.
Đảng Dân Chủ cho rằng thời điểm loan báo của ông Comey có động cơ chính trị. Lãnh tụ khối thiểu số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Harry Reid hôm Chủ nhật cho rằng ông Comey có thể đã phạm luật khi sử dụng vị thế của mình làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Nguyễn Thị Vinh hỏi như sau.
Nguyễn Thị Vinh, 73 tuổi, ở Arizona, thành phố Peoria. Câu hỏi của tôi thứ nhất á, là tôi sao tôi hay bị ờ lên. Nó mỗi lần nó ờ lên một cái thì nó có một cái tiếng thổi ra ngoài tâm thu, nó ảnh hưởng cái tim á. Và tôi không biết là cái này là do cái báo tử hay là do cái tim. Mà nó ờ lên thì nó có một cái tiếng ngoài tâm thu.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Dạ, tôi xin trả lời câu hỏi về hờ hơi và rối loạn về nhịp tim. Thì trước hết tôi xin nói rõ là những nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin và thính giả không thể căn cứ vào những thông tin tổng quát để kết luận là mình có hay không có một bệnh nào đó và nhất là bệnh tim mạch. Thứ nhất, trước hết chúng ta nói về chuyện hờ hơi thì trong hệ tiêu hóa luôn luôn hiện diện có một cái lượng khí mà tiếng Anh gọi là gas, một cái lượng khí nào đó thì từ dạ dày xuống trực tràng là cái đoạn cuối của ruột già. Thì khí này có thể là do chúng ta nuốt lúc mà ăn uống, có thể là do ăn quá nhanh, do trong lúc thức uống có khí, có hơi, hay là do những cái thức ăn tạo nên gas, nên hơi, đặc biệt là những cái thức ăn còn lại trong ruột già. Những cái thức ăn này không có được hấp thụ hết và bị những cái vi khuẩn trong ruột già là lên men, và sau đó do đó cái cơ chế này mà sinh ra khí ở trong ruột. Một số thức ăn như là hột mít hay là đầu khoai lang có những cái chất carbohydrate, những chất tinh bột nhiều có thể làm có nhiều khí ở trong ruột. Và người gốc Đông Á không quen uống sữa qua nhiều ngàn năm nên ruột họ có thiếu chất men, thường thiếu chất men, gọi là cái men lactase, là dùng để tiêu hóa chất đường lactose ở trong sữa. Hay là những cái thức ăn chế biến từ sữa ra như là phô mai, bơ, bánh kem, thì họ có thể bị sinh bụng, đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn những cái món mà có chất từ sữa đó. Và một số người cũng mắc chứng ruột khó chịu, thì xin tạm dịch là cái hội chứng ruột khó chịu, cái từ gọi là irritable bowel syndrome. Họ cũng cảm thấy sinh hơi hay là muốn đi cầu, thường thường là ngay sau khi ăn. Và một số bệnh nhân viêm ruột, những cái bệnh mà nó làm viêm ruột mãn tính thì có thể làm khí trong tiêu hóa nó nhiều hơn. Thì cũng vì khí luôn luôn hiện diện ở trong cái hệ tiêu hóa mà từ lúc em bé chào đời cho đến khi người lớn, thì lúc chụp hình quang tuyến bụng, bác sĩ luôn luôn theo dõi các cái bóng đen của khí. Vì những cái tia X-ray nó đi qua cái khí dễ hơn là những cái mô khác ở trong lòng dạ dày và ruột là những cái bộ phận rỗng, và lượng khí này không có được nhiều quá thì nếu không nó sẽ làm căng dạ dày và ruột quá mức. Thì trường hợp ruột bị nghẽn thì phần trên sẽ căng phồng lên và bệnh nhân sẽ ăn uống vào thì ói ra, thì đó là cái những cái chuyện xảy ra cũng khá thường. Thì bình thường khí mà dư nhiều quá sẽ đi qua hai ngã, phía trên là do ở hơi và phía dưới là do trung tiện. Thì riêng về cái vấn đề trung tiện thì người ta thấy cái này cũng là bình thường, và trung bình một cái người lớn làm cái việc này chừng 6-20 lần một ngày, và chuyện này làm cho một số người là lo ngại, cả thẹn và xấu hổ. Tuy nhiên nói chung trung tiện nhiều không có hệ quả gì quan trọng đứng về phương diện y khoa. Còn nói về chứng ở hơi hay là ở chua, thì chua là vì trong dạ dày nó có acid rất mạnh là chlorotic acid để tiêu hóa thức ăn. Thì tiếng Anh ở trong y khoa gọi là eruption, và thông thường thì người ta gọi cái đó là belching hay là burping. Thì đối với người Tây phương thì ở hơi trước mặt người khác là điều tối kỵ. Tuy nhiên đối với một số người châu Á thì ở hơi 2-3 lần sau khi ăn ngấu nghiến món ngon có thể là một cái cách chứng tỏ mình thưởng thức cái món ăn của gia chủ. Và cái chuyện này thì nó cũng là một cái điểm dị biệt về văn hóa. thì người già lại ở hơi nhiều hơn và có thể do tiêu hóa chậm hơn, ví dụ là vì dạ dày họ co bóp ít hơn, hay là vì cái gan và túi mật họ không có được lành mạnh, hay là về cái viêm tùy tạng cũng khá xảy ra nhiều, hay là bệnh khó tiêu, loét dạ dày, tràn dịch thức ăn lên thực quản do cái cơ giữa cái dạ dày và cái thực quản nó đóng lại không có chặt sau khi nuốt xuống. Và ở hơi có thể là có cái sulfur, có cái chất lưu huỳnh ở trong cái hơi đó, và như là những cái thức ăn trứng, thịt hay là do nhiễm trùng thì có thể làm cho cái hơi nó có mùi hôi. Và một số trường hợp thì vì bệnh nhân bị áp xe ở trong phổi thì do cái mùi những cái vi khuẩn ở trong cái áp xe đó nó tiết ra những cái chất làm ra cái người đó họ ra hôi. Bây giờ nói về nhịp tim, trước khi chúng ta bàn về liên hệ về hai cái hiện tượng này, thì tim là một cái máy bơm máu cho chúng ta một cách tự động. Từ lúc còn phôi thai trong bụng mẹ, lúc phôi thai được chừng 4 tuần lễ là tim bắt đầu làm việc rồi, cho đến khi lìa đời. Thì tim đập đều đặn ở người lớn chừng 80 lần một phút, có nghĩa là chưa tới một giây thì cái tim nó tự nó bóp một lần. Và sở dĩ nó bóp như vậy là do trong cái tâm nhĩ, trong cái túi phía trên của cái tim, nó có một cái vùng nó gửi đi một cái kích thích bằng điện và nó tỏa ra khắp tim, làm cho tim co bóp lại, làm cho cái phần tâm thất ở phía dưới co bóp lại, đem máu lên trên phổi, là đó cái là máu đen hay là máu xanh, và đem để lên trên phổi lấy oxy, và nó đem cái máu đỏ đã có oxy từ trên phổi về rồi đến các bộ phận trong cơ thể nuôi dưỡng chúng. Thì cái thời kỳ mà lúc mà hai cái ventricle, hai cái tâm thất đó bóp lại gọi là cái thời kỳ thu tâm. Tôi xin giải thích đoạn này vì trong cái câu hỏi có cái điểm mà tôi không có rõ ràng lắm, vì cái người hỏi dùng cái tiếng là tiếng ngoài tâm thu, thì tôi theo cái y khoa thì chúng tôi chỉ hiểu là những cái co bóp ngoài tâm thu thì cái lúc mà cái ventricle, những cái lúc tâm thất nó bóp gọi là thời kỳ thu tâm. Và trái với thời kỳ trương tâm là lúc ở giữa hai lần co bóp, lúc mà trái tim nó nghỉ một chút xíu, trong lúc nó chờ máu chạy vào đầy và hai bên tâm thất trái và phải. Nếu do một cái chuyện kích thích bất thường nào đó thì cái tim ngoài những cái đập đều đặn của nó bóp thêm một cái trật nhịp nữa, thì cái lần bóp đó gọi là cái co bóp ngoài thu tâm, và cái này là một cái sự co bóp của trái tim. Và nếu mà mình đặt ống nghe lên ngực của người bệnh thì mình có thể nghe cái tiếng đó, nhưng mà thường thường người bệnh nhân họ không có nghe cái tiếng đó. Thì sau khi mỗi cái extrasystole, sau khi cái co bóp ngoài thu tâm đó, thì cái tim nó nghỉ ngơi lâu hơn mọi khi một chút, và nó co bóp đi sau đó nó mạnh hơn. Làm đối với cái người bệnh thì người bệnh họ có cảm giác như là cái tim nó trật nhịp một chút, nó ngừng đập một chút, rồi sau đó trái tim đập mạnh thình thịch và kèm theo cái cảm giác lo âu mà tiếng Anh thường gọi là palpitation, mà chúng ta còn tạm dịch ở đây là hồi hộp, hay là chúng ta một số nếu mà về cái vấn đề trong thơ văn thì gọi là con tim thổn thức, là tại vì chúng ta ý thức được cái sự đập mà có thể là nó không có đều trong một lúc nào đó của trái tim. Vì lúc bình thường thì thường thường chúng ta không có để ý, không ý thức là trái tim mình đang đập, mặc dù là trái tim nó đập suốt đời. Bây giờ tôi xin nói về một cái bệnh gọi là hội chứng Rumhell. Cái hội chứng này là một cái bệnh cũng nêu ra khá lâu. Thì vì chúng ta đang bàn đến cái vấn đề là ở hơi và tim co bóp ngoài thu tâm nó có dính líu gì với nhau, và chúng ta sẽ bàn đến một cái liên hệ ở giữa trái tim và dạ dày, hay là cái hệ tiêu hóa nói chung, và cái từ tiếng Anh gọi là gastrocardiac connection. Thì xin nhắc lại ở đây là cái trái tim nó nằm ở trong lồng ngực ở giữa hai lá phổi, và trên một cái màng cơ, một cái bắp thịt mà nó giống như cái ngọn lá mỏng gọi là cái hoành cách mô, nó chia ngực và bụng với nhau. Thì ngay phía dưới hoàn cách mô ở trong bụng thì bên trái nó có cái dạ dày, và bên cạnh và ở giữa là ruột, và thật ra thì nó nằm sát ra phía sau của trái tim để có một cái phần khác của cái hệ tiêu hóa là cái thực quản. Esophagus là nơi chúng ta nuốt đồ ăn xuống, là nơi cái tiếp nhận thức ăn ở trong miệng và đem xuống vào cái dạ dày. Cho nên lúc chúng ta nuốt nước miếng, nuốt một cái gì đó quá lớn thì tim nó ở phía trước thực quản nó có thể bị ảnh hưởng vì nó bị kích thích. Thì lúc mà khi cái khí hay là cái gas nó chứa đầy, nó làm căng cái dạ dày ruột ở bên kế cận, là cái ruột nó nằm ở bên cái tim đó, thì hay là những cái lúc mà cái người bệnh nói là hơi ra, là những cái lúc đó là cũng vì hơi nó ở trong cái dạ dày nó nhiều quá, thành ra phải đi ra phía trên. Thì hoành cách mô là cái diaphragm, cái cơ hình giống như cái lá nó nằm giữa cái bộ phận đó, nó có thể bị đẩy dồn lên trên phía ngực, và nó làm cho cái tim nó đẩy qua một cái thế mà nó khó làm việc hơn là bình thường. Và theo một cái lý thuyết thì do đó cái tim nó phải tự điều chỉnh, nó bóp mạnh hơn để lấy máu, để được đẩy đi mạnh hơn. Và một yếu tố thứ hai nữa là giữa cái hệ tiêu hóa và cái tim nó có một cái liên hệ, và cái liên hệ về thần kinh. Thì chúng ta có một cái sợi dây thần kinh sọ, nó đi từ trên sọ xuống, người ta gọi là thần kinh sọ số 10. Nó tỏa rộng ra nhiều nơi, và kể cả nó tỏa rộng qua tim đến dạ dày và ruột. Và vì nó tỏa rộng ra nhiều nơi, nó mờ ảo, nó không có rõ ràng, nên tiếng Anh gọi là vagus nerve. Vagus tiếng Latin nghĩa là mờ ảo. Thì thần kinh số 10 nó ảnh hưởng đến tim và làm tim đập chậm lại và làm thức ăn qua dạ dày nó mau hơn, nghĩa là những cái lúc mà chúng ta có thể bình tĩnh mà tiêu hóa cái thức ăn, không có phải lo lắng về bị đi săn hay là bị người khác săn đuổi mình, thì làm cho tiêu hóa nó nhanh hơn. Lúc mà dạ dày, ruột ở trong bụng nó bị căng, thì ví dụ như bị sình hơi, thì cái dây thần kinh số 10 nó có thể bị chèn ép, nó kích thích và làm kích thích trái tim, làm cho nó đập chậm hơn và hạ huyết áp nó xuống thấp. Và cũng do một cái phản xạ để tái lập quân bình, thì cái hệ thần kinh từ dưỡng nó lại phản ứng lại, nó lại kích thích làm cho cái mạch máu co lại và làm tim bóp mạnh lên. Nhiều lúc vì cái phản xạ tự vệ này mà tim có thể bị kích thích quá mức, và cái mạch vành nuôi tim, cái coronary arteries, nhiều lúc nó co lại quá nhiều, làm cho tim nó không có đủ máu nuôi dưỡng, và người bệnh có thể cảm thấy là mình bị đau tim, làm tim bị đập loạn nhịp. Và là một hình thức của cái loạn nhịp tim mà chúng ta đang bàn tới, là những cái co bóp ngoài thu tâm mà chúng ta đã mô tả hồi nãy. Tuy nhiên, cũng mở ngoặc nói ở đây là, nhất là ở phụ nữ, thì một cái số triệu chứng nhiều khi chúng ta tưởng là triệu chứng bệnh tiêu hóa như ăn không tiêu, tức bụng, nhưng mà thật ra đó là những cái triệu chứng đau tim. Thì cái chỗ này do bác sĩ cần quyết định. Thì ông Ludwig Rommel là một cái bác sĩ nội thương người Đức đầu thế kỷ thứ 20, cách đây gần 100 năm, từng lần mô tả cái hội chứng của những cái người cái tim của họ hoàn toàn bình thường, họ không có mắc bệnh tim, nhưng mà nguyên nhân nằm ở hệ tiêu hóa, nhất là dạ dày và ruột, như là mô tả ở đó và ở trên, và được gọi là cái hội chứng Rommel, hay là tiếng Anh còn gọi là gastrocardiac syndrome. Và cái hội chứng này nó gồm những cái triệu chứng ra sau đây, là cái người bệnh có thể đau ở giữa hay là bên trái ngực, hay là họ hồi hộp, hay là tim họ có những cái co bóp ngoài thu tâm, hay là họ có thể khó thở, hụt hơi, hay là họ khó ngủ, họ chóng mặt. Và ở đây cũng nên nhớ là hồi lúc mà người ta mô tả hội chứng này từ năm 1920 thì chúng ta chưa có những cái phương tiện y khoa như bây giờ, như là chụp hình ảnh ruột, tim, đo tim, thì hiện nay các bác sĩ y khoa rất ít khi đi nhắc tới hội chứng Rommel nữa. Thì tuy nhiên một số khá đông bệnh nhân vẫn có những cái triệu chứng như đau vùng ngực, hồi hộp, khó thở, palpitation, ngất xỉu, mà đến bác sĩ tìm nghiên cứu về tim tòi thì mọi thứ kể về tim vẫn bình thường. Thì một số bác sĩ họ sẽ tìm cách giải thích bằng đây là cái vấn đề y khoa tâm thể, có nghĩa là bệnh nhân có những cái uốn khúc về tâm lý và bệnh biểu lộ qua cái triệu chứng vật thể là làm cho họ đau ở trong tim, mặc dù tim họ không có sao. Và một số bác sĩ thì nghĩ rằng là tim đập lộn xộn do rối loạn ở cái thực quản, tại vì chúng ta đã nói cái esophagus nó nằm sau cái tim, và khi mà cái chỗ nối cái thực quản với lại bao tử của chúng ta nó không có bình thường, một phần của cái dạ dày đáng lẽ nó hoàn toàn nằm ở trong cái bụng thì nó chạy lên trên lồng ngực, và một số thức ăn nó đi ngược lại lên trên, thành ra nó có thể kích thích lên trên trái tim. Và những cái điều này thì có thể chứng minh ở trên cái quang tuyến được. Ở bên Mỹ cái studies nó gọi là upper GI series, người ta cho uống một cái chất cản quang và người ta chụp cái hình cái thực quản và cái dạ dày trong lúc cái bệnh nhân nuốt. Tuy nhiên một số bệnh nhân họ vẫn còn bị bệnh sau khi khám tim và thử nghiệm nhiều, rất là tốn kém, nhưng mà không có kết quả định bệnh, cho nên chính họ hoặc là bác sĩ có thể để ý đến cái liên lạc giữa cách ăn uống và triệu chứng. Thì nhóm này vẫn tin vào hội chứng Rommel là có thật, thay đổi cách ăn uống để ý tác dụng những cái món mình ăn có thể giúp cho nhóm này tránh những cái triệu chứng khó chịu và do ảnh hưởng của cái sự khó tiêu, sình hơi gây ra. Những cái biện pháp dạng gì như là giảm bớt các thức ăn khó tiêu gây ra nhiều hơi sình bụng, như là thức ăn nhiều chất xơ, chúng ta có thể ăn chất xơ nhiều để bớt bón, nhưng mà những cái xơ đó nó có thể làm ga sẽ nhiều, hay là những cái thức ăn giàu tinh bột như khoai, sắn chúng ta đã kể, tránh những cái thức ăn uống mà mình không hợp, hay là ví dụ những cái chất có sữa, bơ, hay là nếu mà cũng phải ăn những thứ đó thì dùng những cái thuốc viên có men lactate, sẽ lúc phải ăn những cái thứ chế biến từ sữa, hay là chúng ta tránh những cái uống nước mà có gas, carbonated drinks như là coca hay là soda, và đừng có ăn no quá, giảm cân nếu quá mập để cho dễ tiêu hóa hơn, tập thể dục, đi lại, vận động nhiều hơn, và dùng những cái thuốc không cần toa nếu cần để có thể giảm cái số gas ở trong ruột, như là thuốc tên là Simeticone. mà cái tên thương mại chúng ta có thể gặp thương, ví dụ như là GasX là một cái chất có với viên thuốc có Simeticon. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to cut, nghĩa là cắt. Và một có từ damage, nghĩa là sự thiệt hại, hư hại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cut both ways. Cut both ways.
Cut both ways. Cắt cả hai chiều. Tức là cùng một lúc có hai hậu quả khác nhau, thường một xấu và một tốt. Một bà đồng nghiệp của anh James báo cho anh biết về dự định của con gái bà muốn làm đám cưới vào một ngày đặc biệt. Anh nói,
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Con gái của đồng nghiệp của tôi yêu thích ngày lễ Noel, đến độ cô ấy muốn làm đám cưới vào ngày đó. Tôi thấy đó sẽ là một ngày rất đặc biệt đối với cô. Nhưng nó cũng sẽ khó cho khách đến dự, vì họ có thể cũng bận với lễ lạc riêng của họ. Quyết định này có cái hay, mà cũng có cái dở. Wedding là lễ cưới và special là đặc biệt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter. But it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Kỹ thuật hiện đại đang làm thay đổi đời sống của chúng ta. Trong số đó phải kể đến chiếc điện thoại tinh khôn. Một phóng viên đưa ra nhận xét sau đây.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Điện thoại tinh khôn giúp chúng ta liên hệ với nhau một cách dễ dàng và tìm được thông tin ngay tức khắc ở bất cứ nơi nào. Đồng thời, nó cũng khiến chúng ta lái xe bớt an toàn vì chúng ta không chú ý đầy đủ đến xe cộ trên đường. Điện thoại này có nhiều cái lợi mà cũng nhiều cái hại. To connect là liên hệ và attention là sự chú ý. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is damage control. Damage control.
Damage control. Có một từ mới là control, nghĩa là điều khiển, kiềm chế. Damage control là hành động nhằm giảm bớt tai hại hay mất mát. Anh David kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong gia đình anh như sau.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Hồi cuối tuần trước, tại một buổi họp mặt gia đình, anh họ tôi uống hơi nhiều rượu, nên buộc miệng nói, anh không hiểu làm sao mà cô tôi lại có thể trở thành một quản lý khách sạn thành công. Cô tôi và bà con thân thuộc rất tức giận. Gần ngay sau đó, anh họ tôi nói với cô là anh sai trái và gửi hoa tặng cô để đền bù lỗi lầm. Thời gian sẽ cho thấy cô tôi có thực sự tha thứ cho anh hay không. To blurt out là buộc miệng nói, upset là tức giận và to forgive là tha thứ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Anh Drake là một công nhân giỏi trong một xưởng lớn và có hy vọng được thăng chức. Tuy nhiên, ta hãy xem điều gì đã xảy ra cho anh.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. he lost out on the promotion.
Một số người không chắc liệu Andrej có thể trở thành một chủ tịch công đoàn hữu hiệu hay không. Rồi anh lại đưa ra một tuyên bố có tính cách sắc tộc trong một buổi họp. Thoạt tiên anh phớt lờ những lời chỉ trích. Sau đó anh tìm cách coi đó là một lời nói đùa, trước khi anh quyết định chính thức xin lỗi. Cuối cùng thì những cố gắng của anh để giảm bớt tai hại đã thất bại. Anh đã không được thăng chức. Union là công đoàn, critic là người chỉ trích và apology là lời xin lỗi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cut both ways, nghĩa là có lợi mà cũng có hại. Và hai là damage control, nghĩa là giảm bớt tai hại hay mất mát. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Barack Obama, phải mất gần 8 năm và rất nhiều công sức. Nhưng cuối cùng, năm 2016, năm cuối cùng Tổng thống Obama tại nhiệm mới nhìn thấy những bước tiến to lớn trong nỗ lực này. Chính quyền Obama đang nỗ lực đạt được 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, đưa Hiệp định Khí hậu Paris vào hiệu lực, nhằm mục đích giữ cho nhiệt độ tăng dưới 2 độ C so với mức tiền công nghiệp. Thứ hai, giải quyết sự gia tăng lượng phát thải từ ngành hàng không quốc tế và cuối cùng giảm dần việc sản xuất và tiêu thụ hydrofluorocarbon hay gọi tắt là HFC. Những hóa chất này thường được sử dụng trong máy làm lạnh, có tiềm năng gây nên sự tăng nhiệt toàn cầu cao hơn 10.000 lần so với carbon dioxide. Cả ba mục tiêu này đều đã đạt được cách nhau vài tuần. Hiệp định Paris được gần 200 quốc gia chấp thuận cuối tháng 12 đã vượt qua ngưỡng cuối cùng trong hai ngưỡng đi vào hiệu lực vào cuối tháng 9 và sẽ thực sự đi vào hiệu lực vào ngày 4 tháng 11. Vào đầu tháng 10, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận một biện pháp toàn cầu mà sẽ khắc phục lượng phát thải từ ngành hàng không dân dụng quốc tế, bảo đảm rằng lượng phát thải từ ngành đang phát triển này không tăng quá mức năm 2020. Và vào ngày 15 tháng 10, gần 200 bên ký kết Nghị định thư Montreal đã chấp thuận một sửa đổi mà sẽ làm giảm mức HFC toàn cầu từ 80 đến 85% đến trước năm 2047. Nhờ hiệp ước mang tính ràng buộc pháp lý này, nhiệt độ có thể giảm đi phân nửa độ C đến trước cuối thế kỷ này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, cộng đồng các quốc gia của chúng ta cuối cùng đã hiểu được tầm vóc của thứ mà chúng ta đang chống lại. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều hiểu rằng không ai trong số các quốc gia của chúng ta, không một ai, được trang bị đủ để tự mình đối phó với nhiệm vụ kéo dài hàng thế hệ này. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều nhận thức rằng đã đến lúc đáp lại mối đe dọa toàn cầu này bằng tất cả sự nghiêm túc, tất cả chủ đích và tất cả quyết tâm mà nó đòi hỏi và làm những gì chúng ta phải làm để đáp ứng với nhu cầu này ngay bây giờ và làm một cách mạnh dạn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức liên bang Mỹ cảnh báo nhà chức trách thành phố New York, bang Texas và bang Virginia về các mối đe dọa tấn công của nhóm khủng bố Al-Qaeda xung quanh ngày bầu cử. Sở Cảnh sát thành phố New York và giới hữu trách ở New York, New Jersey đang đề cao cảnh giác và tiếp tục các cuộc tuần tra. Thống đốc của bang Texas và Virginia cho hay là cũng đang theo sát tình hình. Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang và các cơ quan tình báo Mỹ đang xem xét các tài liệu giả mạo nhằm bôi nhọ uy tín của ứng cử viên bên Đảng Dân Chủ và Hillary Clinton. Đây là một phần trong cuộc điều tra nhắm vào điều mà các giới chức Mỹ tin là âm mưu của Nga gây gián đoạn cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thượng nghị sĩ Tom Carper, một đảng viên Đảng Dân Chủ trong Ủy ban của Thượng viện chuyên trách an ninh nội địa, đã trao một trong những văn kiện ngụy tạo đó cho FBI điều tra trên cơ sở là tên và con dấu của ông bị giả mạo. Lá thư ngụy tạo này là một trong những văn kiện đã được chuyển cho FBI và Bộ Tư pháp Mỹ xem xét trong mấy tuần gần đây. Phát ngôn nhân của Thượng nghị sĩ Carper từ chối đưa ra bình luận về việc này. Cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ hôm nay đều đi vận động ở bang Florida, một trong những tiểu bang quan trọng có thể quyết định kết quả bầu cử. Trong khi còn chưa đầy 100 giờ đồng hồ nữa trước ngày bầu cử, các cuộc thăm dò cho thấy là khoảng cách biệt giữa hai ứng cử viên, là ứng cử viên dẫn đầu bà Hillary Clinton và đối thủ Donald Trump đang được thu hẹp. Bà Clinton vẫn dẫn trước ông Trump đôi chút trên toàn quốc. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã hủy chuyến công du sang thăm Australia sau khi một cuộc tuần hành đông đảo để phản đối đô trưởng Jakarta bị tố cáo là xúc phạm Hồi giáo trở nên bạo động. Một người tử vong và ít nhất 160 người bị thương trong các vụ bạo loạn hôm thứ Sáu. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết là Tổng thống Widodo sẽ dàn xếp lại chuyến công du này. Trước đó, chuyến công du được dự kiến sẽ khởi sự từ ngày Chủ nhật 6 tháng 11 và kết thúc vào ngày thứ Ba. Biểu tình đã được tổ chức ở thủ đô Indonesia để phản đối đô trưởng Basuki Purnama, một người Indonesia gốc Hoa theo Thiên Chúa giáo. Ông bị cáo buộc là xúc phạm tới Hồi giáo. Các giới chức quân đội Nigeria cho hay, binh sĩ chính phủ vừa tìm được một trong các nữ sinh đã bị các phần tử cực đoan thuộc nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc cách đây hơn 2 năm. Một người phát ngôn của quân đội hôm nay nói rằng cô gái được phát hiện hôm thứ Sáu ở gần Pulka thuộc tỉnh Borno, trong khi binh sĩ đang làm thủ tục thanh lọc những người đã trốn khỏi một căn cứ của Boko Haram trong rừng Sambisa. Theo người phát ngôn, cô gái đang bồng một bé trai. Khoảng 276 nữ sinh đã bị bắt cóc, mang đi từ một trường học ở thị trấn Chibok ở vùng đông nam Nigeria vào tháng 4 năm 2014. Hàng chục nữ sinh đã nhanh chân tẩu thoát. Bộ Ngoại giao Ý nói hai người Ý và một công dân Canada bị bắt cóc ở Libya trước đây vừa được trả tự do và đã được đưa về Ý. Bộ Ngoại giao cho hay là ba người đàn ông đã được giải thoát ở miền nam Libya trong đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay, thứ Bảy, đã được đưa lên một chuyến bay đặc biệt trực chỉ nước Ý. Bộ Ngoại giao không cho biết chi tiết khác liên quan tới vụ con tin vừa được phóng thích.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.